Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin một chương trình ứng phó COVID-19 của Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam trong đợt bùng phát dịch mới nhất. Sau đó, Linh Đan có bài tường trình về việc Bộ Công an Việt Nam đề xuất một số cơ quan có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân và về việc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi trả tự do cho một nhà báo ở Đà Nẵng vừa bị bắt giữ. Kế tiếp, các cộng tác viên của chúng tôi trò chuyện với một số người quay trở về Sài Gòn sau đợt nghỉ Tết. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Một chương trình đào tạo của Mỹ về ứng phó COVID-19 được cho là đang đóng vai trò hỗ trợ cho Việt Nam trong đợt bùng phát dịch bệnh mới đây. Tin cho hay do đợt bùng phát COVID-19 gần đây ở tỉnh Hải Dương và 9 tỉnh thành khác, các cơ quan chính phủ Việt Nam đã cử các sinh viên y khoa tham gia vào lực lượng chống dịch tuyến đầu. 600 sinh viên tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được cho là đang tích cực tham gia vào công tác truy vết và xét nghiệm tại cộng đồng nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh này. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, đây là những sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo đặc biệt về phòng chống và ứng phó COVID-19 do cơ quan này tài trợ. Hồi cuối năm ngoái, một dự án với sự tài trợ của USAID đã cung cấp đào tạo về COVID-19 cho hơn 5.000 sinh viên y khoa của Việt Nam. Tin cho hay, Liên minh Impact Med do USAID tài trợ đã hợp tác với công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Novartis cung cấp đào tạo cho hơn 5.880 sinh viên y khoa năm cuối của 10 trường y tại Việt Nam về chăm sóc và điều trị COVID-19. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Liên minh Impact Med cũng cung cấp hỗ trợ cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam, một tổ chức hiện đang hợp tác với Đại học Harvard nhằm cải thiện và đổi mới chương trình giáo dục y khoa bậc đại học thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ. USAID cho biết Liên minh Impact Med bao gồm một nhóm các trường đại học và các đối tác lĩnh vực công và tư nhân với mục tiêu của dự án là hỗ trợ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng và hiệu quả tại Việt Nam có khả năng đáp ứng với các ưu tiên của thế kỷ 21 và đóng góp vào sự bền vững và an ninh y tế của đất nước. Ngoài ra, liên minh này cũng hợp tác với 5 trường đại học y khoa và các nhà hoạch định chính sách để cải thiện và đổi mới đào tạo y khoa bậc đại học thông qua hỗ trợ kỹ thuật nhằm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 6 năm. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết rằng việc hỗ trợ không ngừng của cơ quan này trong việc giúp Việt Nam phát triển đội ngũ chăm sóc y tế hiệu quả và mạnh mẽ đã góp phần nâng cao năng lực kiểm soát COVID-19 và các mối đe dọa y tế toàn cầu ưu tiên khác, qua đó tăng cường khả năng chống chịu và an ninh y tế của Việt Nam. Theo cơ quan này, chỉ riêng năm 2020, hơn 8.000 sinh viên, giảng viên y khoa và cán bộ y tế được đào tạo về phòng chống và kiểm soát COVID-19 và đến năm 2025 sẽ có khoảng hơn 5.000 bác sĩ tốt nghiệp từ chương trình đào tạo mới. Tỉnh Hải Dương thời gian qua đã trở thành điểm nóng về COVID-19 tại Việt Nam. Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh có khoảng 1,7 triệu dân này tiến hành cách ly xã hội trên toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 trong 15 ngày. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói phải chấp nhận phong tỏa giãn cách trong 2 tuần để chặn lại tốc độ lây nhiễm của dịch. Chỉ thị mới của ông Phúc nói rằng việc thực hiện cách ly trên toàn tỉnh phải đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Theo biện pháp cách ly xã hội trên, chính quyền sẽ hạn chế giao thông đi qua tỉnh Hải Dương và chỉ các phương tiện phục vụ cho mục đích thiết yếu mới được vào.
Bộ Công an Việt Nam hôm 17 tháng 2 cho biết họ vừa hoàn thành dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm, nhưng cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân người dùng mà không cần sự đồng ý của chủ thể. Chính phủ Việt Nam hồi cuối tháng 9 năm ngoái thông qua đề nghị của Bộ Công an soạn thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao cho bộ này xây dựng trình chính phủ trong quý 1 năm nay. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo nghị định và đang lấy ý kiến đóng góp trên cổng thông tin điện tử chính phủ và Bộ Công an từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong 2 tháng trước khi chính thức trình chính phủ phê duyệt. Dự thảo nghị định này gồm 6 chương với tổng số 30 điều được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới dữ liệu cá nhân theo Bộ Công an. Bộ này đề xuất cấm việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác trong trường hợp dữ liệu được đề cập là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu. Theo dự thảo, dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm các thông tin cá nhân về quan điểm chính trị, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, tình trạng giới tính, xu hướng tình dục, hành vi tội phạm trong số nhiều dữ liệu khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo vệ cần thiết. Theo đề xuất của Bộ Công an, trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ các dữ liệu cá nhân trái phép, chưa được sự đồng ý của cá nhân đó gây tổn hại đến nhân phẩm, danh dự của người bị tiết lộ, sẽ bị phạt từ 50 đến 80 triệu đồng. Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi như chuyển dữ liệu cá nhân trái phép qua biên giới hay vi phạm đăng ký sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Lý giải việc cần thiết đưa ra các quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, một đại diện Bộ Công an không được nêu tên được VN Express trích lời nói rằng hiện nay tình trạng lộ lọt hoạt động đánh cắp mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Đại diện Bộ Công an này nói, điều này đặt ra các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây nguy cơ mất an ninh mạng nên cần thiết phải có quy định để xử lý. Bộ Công an cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, với số lượng người sử dụng Internet đạt hơn 64 triệu người, chiếm hơn 2/3 dân số, và có mức tăng gần 20% so với năm 2018. Việt Nam xếp thứ 13 trên thế giới về số lượng người dùng mạng Internet, trong đó có 58 triệu tài khoản Facebook và 62 triệu tài khoản Google, theo thống kê được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trích dẫn. Thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm là Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an. Tuy nhiên, Bộ này đề xuất trong dự thảo cho phép bên thứ ba gồm tổ chức doanh nghiệp, bên xử lý dữ liệu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp vì lợi ích, an ninh quốc gia cũng như công bố trên phương tiện truyền thông vì mục đích quốc phòng, đạo đức xã hội, sức khỏe, cộng đồng trong số các lý do khác. Dự thảo cũng cho phép việc chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học hoặc thống kê. Một số ý kiến trên mạng đồng ý với dự thảo này, trong khi một số người khác cho rằng cần có hình phạt tù đối với những cá nhân tổ chức vi phạm luật. Một người dùng tên Trần Hưng bình luận trên trang Facebook của VTC rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân chỉ có ngân hàng và các trung tâm mua sắm, nên người dân khó tố giác, chỉ mong chờ vào cơ quan nhà nước. Trong khi một người dùng khác có tên Nguyễn Hùng Cường cho rằng phải phạt tù vì có thể mức phạt 80 triệu đồng sẽ không ngăn người hoặc tổ chức tiết lộ thông tin cá nhân người dùng khi kiếm được vài trăm tỷ từ việc làm đó. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, dự thảo nghị định này được xây dựng trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam trong bối cảnh vấn đề an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng được các quốc gia trên thế giới quan tâm. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, người đang bị giam giữ với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại đã bị khởi tố và bắt tạm giam hôm 10 tháng 2 vì bị cho là đã lập ra các tài khoản Facebook không chính danh để nói xấu lãnh đạo. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị quyết định tạm giữ hình sự nhà báo này trong 2 tháng để điều tra hành vi mà họ cho là vi phạm Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. 5 ngày trước khi bị bắt, nhà báo Bảo Thi đã bị Công an Quảng Trị thẩm vấn. Với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhà báo 50 tuổi này đang đối diện với mức án lên tới 7 năm tù giam. RSF kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Phan Bùi Bảo Thi, tổ chức bảo vệ nhà báo có trụ sở chính ở Paris, nói trong một thông cáo đưa ra hôm 16 tháng 2 và cho rằng nhà báo này chỉ hành động vì lợi ích chung khi đăng tải các thông tin cáo buộc những lãnh đạo địa phương tham nhũng trên mạng xã hội Facebook. Nhà báo Bảo Thi bị cáo buộc lập ra và điều hành một số tài khoản Facebook bao gồm trang Quảng Trị 357, trong đó có nhiều bài viết cáo buộc các vụ tham nhũng liên quan đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Nguyễn Văn Hùng, người từng là lãnh đạo ở Quảng Trị, và Chủ tịch tỉnh Võ Văn Hưng. Theo truyền thông trong nước, các tài khoản Facebook mà nhà báo Bảo Thi bị cáo buộc đứng sau đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín danh dự của các cá nhân, trong đó có lãnh đạo tỉnh, bộ ngành trung ương. Công an Quảng Trị đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của nhà báo này và thu giữ nhiều tài liệu mà họ cho là có liên quan đến hành vi nói trên. Số phận của ông Phan Bùi Bảo Thi nêu bật sự kìm hãm đối với các nhà báo truyền thông đại chúng của Việt Nam, những người bị bức hại ngay khi họ đi chệch ra khỏi đường lối chính thống do Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản áp đặt. Ông Daniel Bastard, trưởng Ban Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong thông cáo và cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm Điều 25 trong Hiến pháp của chính họ khi làm như vậy. Nhà báo Bảo Thi bị bắt 5 tuần sau khi một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù đối với 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, với mức tù giam từ 11 đến 15 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhà báo Phạm Đoan Trang, người được RSF trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng năm 2019, cũng bị bắt với cáo buộc tương tự hồi tháng 10 năm ngoái. Nữ nhà báo này cũng bắt đầu sự nghiệp của mình khi làm việc cho truyền thông của nhà nước trước khi chuyển sang hoạt động báo chí độc lập để có quyền tự do biên tập, vốn không tồn tại trong báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam. Việt Nam bị coi là ít có tự do báo chí khi xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2020 của RSF.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam về tình hình người lao động ở các tỉnh thành đổ về Sài Gòn trở lại sau những ngày Tết.
Sau những ngày nghỉ xuân Tân Sửu, từ mồng 6 Tết hầu hết địa phương đều kiểm soát người từ các vùng có dịch trở lại làm việc sau Tết, đặc biệt là quay lại thành phố lớn như Sài Gòn. Ông Nguyễn Minh Giàu, quê Bình Thuận vào Sài Gòn để sau đó đến làm việc tại Bình Dương, kể.
Nói chung là khu Bình Thuận cũng không phải là nằm trong vùng dịch. Nó là chỉ nằm lân cận thôi, nên nó cũng không có cắt gao mấy. Đi đâu xa về, đi ngoài quê đều vô thì vô trạm y tế ở gần chỗ mình ở đó rồi khai báo y tế thì thôi.
Đối với hành khách, sẽ được làm tờ khai ngay trên phương tiện vận chuyển. Ông Trần Vương đến từ Bình Định cho biết.
Trên xe thì nó có tờ khai y tế, kiểu như là mình sẽ khai địa điểm mình về mình đi. Ừ. Nếu như mà có liên quan đến ca nào thì nó sẽ liên hệ mình số điện thoại đó.
Đến từ tỉnh Đồng Nai, bà Ngô Thị Gạt nói rằng việc kiểm soát chặt chẽ như vậy của chính quyền giúp bà yên tâm.
Ồ, thì nó ấy ra thì là việc là phải kiểm tra thôi. Chứ còn thì không biết đâu được để mà tránh được cái chuyện này.
Theo thông báo thì ngành y tế của Sài Gòn sẽ tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đối với người đến thành phố bằng các phương tiện giao thông công cộng. Dự kiến ở các bến xe khách, mỗi ngày sẽ lấy 100 mẫu để tầm soát. Ông Nguyễn Minh Dầu cho rằng số mẫu như vậy là quá ít.
Nếu mà test ở bến xe này 100 liều một ngày thì nó ít quá. Tại số lượng người ra vô bến xe một ngày biết bao nhiêu người ra vô. Mà nếu một người bị dính thôi á, người ta tiếp xúc ở bến xe này biết bao nhiêu người. Nếu mà ở ngoài, ví dụ ở ngoài vùng dịch đi vô á, người ta sẽ lấy mẫu ta test. Nếu mà mình bị, mình dính thì người ta sẽ đưa mình đi cách ly. Còn nếu mình không phải vùng dịch thì mình chỉ phải khai báo y tế thôi.
Lượng khách năm nay hiện vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Ngô Thị Gạt nhận xét về bến xe miền Đông.
Bến xe thì mình cũng thấy là nó hạn chế hơn mọi năm. Mọi năm thì rất là đông, nhưng mà năm nay thì hạn chế nhiều. Sợ thì cũng sợ, thế nhưng mà cũng sợ lắm. Nhưng mà cô thì cô cứ đi, cứ phó thác. Bây giờ việc mình phải đi chứ còn gì mà ai mà không sợ cháu. Mình vẫn cứ phải đeo khẩu trang, vẫn cứ phải rửa tay sát khuẩn mình đi chứ. Còn nó đến đây thì cũng ngồi cách xa chứ không có ngồi tụm năm tụm ba.
Nguyên nhân vắng khách một phần do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên dân ngại đi lại bằng xe khách công cộng mà chọn việc tự đi xe máy cá nhân. Ngoài ra còn là việc học sinh sinh viên nghỉ học tới cuối tháng 2 này nên chưa trở lại trường.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington về lễ chùa đầu năm Tân Sửu của cộng đồng người Việt.
Một ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này, có thể nhận thấy cái Tết Nguyên đán ở những nơi như thế này vẫn chưa tàn. Hàng ngày, đặc biệt là vào mỗi buổi chiều khi người ta đã hoàn thành hết những công việc xã hội, thì nhiều gia đình gốc Việt tới đây lễ chùa, cầu phúc cho một năm mới. Năm nay do đại dịch Covid nên không khí đầu xuân có phần trầm lắng hơn, thiếu đi nhiều sinh hoạt văn hóa. Nhưng không vì thế mà người ta không tới chùa thắp hương theo tục lệ và thói quen từ bao đời nay của người Việt. Em Nguyễn Đình Ánh Khoa, tiểu bang Virginia nói:
Dạ đầu năm tụi em đi sinh hoạt với gia đình thôi. Tại mẹ cũng bị bệnh nên không có đi được nên đi sinh hoạt về cho xin mong sức khỏe cho gia đình thôi.
Còn em Bảo Trân, một Phật tử khác đến lễ chùa thì cho biết.
Thường thường thì mỗi năm á, là ở đây rất là đông vui, rồi có múa lân, rồi mấy sư thầy tới đây thì phát lộc này nọ thì nó vui hơn là năm nay. Nhưng mà ít ra là năm nay là cũng mở cửa để cho bà con mình tới để mình thăm viếng này nọ, có cái không khí Tết. Nhưng mà năm nay thì đương nhiên là không có vui bằng mấy năm trước rồi.
Tuân thủ khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương về việc phòng tránh COVID, tất cả các ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ không tổ chức các hoạt động múa lân chào đón năm mới để tránh tụ tập đông người. Nhưng các hoạt động tôn giáo khác như làm lễ cầu an đầu năm hay phát lộc cho các gia đình thì vẫn được tổ chức để đáp ứng nhu cầu về tâm linh cho mọi người. Những hoạt động này diễn ra trong giới hạn về số người tham gia để có thể đảm bảo an toàn, phòng chống sự lây lan của COVID. Hòa thượng Thích Kiến Khai, chùa Hoa Nghiêm, tiểu bang Virginia chia sẻ.
Nhất là phía hải ngoại á, mấy em mà cháu mà có đấy còn nhỏ hoặc là sinh ở bên này á thì không tiếp xúc được hưởng cái phong tục tập quán Việt Nam á, thế nên chùa á, là tổ chức những cái lễ này để cho con em ở hải ngoại á, nó đến, còn mình lớn thì mình biết rồi, hải ngoại nó biết đến cái phong tục tập quán của Việt Nam mình xưa nay như thế nào, đâu sự lợi lạc để duy trì phong tục tập quán văn hóa của Việt Nam ở tại hải ngoại.
Sau phần nghi lễ cầu an và phát lộc đầu năm thì cũng như ở Việt Nam, các gia đình có thể tùy nghi lễ Phật và chụp ảnh lưu niệm hay vãn cảnh chùa đầu xuân. Những hoạt động chào đón năm mới tại các ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô Washington thường kéo dài cho đến qua ngày rằm tháng giêng âm lịch. Trong suốt một tháng, từ 15 tháng Chạp cho tới hết ngày rằm tháng giêng, các ngôi chùa Việt luôn mở cửa từ sáng sớm cho tới tối muộn để đón chào các gia đình Phật tử tới chiêm bái, xin lộc và cầu phúc cho một năm mới an khang, thịnh vượng, sớm thoát khỏi đại dịch COVID.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm 15 tháng 2, Canada ra một sáng kiến nhằm ngăn chặn các quốc gia giam giữ công dân nước ngoài để làm đòn bẩy ngoại giao, một phương pháp mà Ottawa và Washington cho rằng Trung Quốc và các nước khác đang sử dụng. Việt Nam không tham gia vào liên minh này. Ngoại trưởng 58 quốc gia, hầu hết là các nước phương Tây, Úc, Nhật, đã ký một tuyên cáo không ràng buộc nhằm tố cáo việc bắt giữ tùy tiện công dân nước ngoài do một số chính phủ chuyên quyền bảo trợ và thường được sử dụng như những lá bài thương lượng trong quan hệ quốc tế. Ngoại trưởng Canada Mark Garneau gọi các hành động bắt giữ tùy tiện này là hành vi không thể chấp nhận được. Việc làm bất hợp pháp và trái đạo đức này khiến công dân của tất cả các quốc gia gặp rủi ro và nó còn làm suy yếu nền pháp quyền. Điều này không thể chấp nhận được và nó phải dừng lại, Ngoại trưởng Gano phát biểu trong một tuyên bố. Có đến 1/4 các quốc gia trên thế giới tán thành tuyên cáo là minh chứng cho tầm quan trọng toàn cầu của sáng kiến, ông Gano nói thêm. Ngoại trưởng Gano cho biết tuyên cáo không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng một quan chức Canada cho Reuters biết rằng sáng kiến này xuất hiện do những quan ngại về các vụ bắt giữ người nước ngoài của Trung Quốc, Iran, Nga và Triều Tiên. Các quan chức Canada cũng cho Reuters biết rằng sáng kiến mới này có thể gây áp lực lên Bắc Kinh. Chúng tôi muốn làm cho họ cảm thấy khó chịu một chút. Chúng tôi muốn họ biết rằng nhiều quốc gia cho rằng hành vi này là không thể chấp nhận được và hy vọng theo thời gian, tuyên bố mới sẽ góp phần thay đổi hành vi, một quan chức giấu tên cho Reuters biết. Hôm 16 tháng 2, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối việc Canada ban hành tuyên cáo chống giam giữ tùy tiện với các nước khác, gọi hành động này là không có thiện chí và xuyên tạc sự thật. Nỗ lực của phía Canada nhằm gây áp lực dưới Trung Quốc bằng cách sử dụng ngoại giao tuyên truyền phóng đại hay lôi kéo liên minh là hoàn toàn vô ích và sẽ chỉ đi vào ngõ cụt, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc nói. Trước khi tuyên cáo được chính thức phát hành, trang Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã trích dẫn các chuyên gia giấu tên nói rằng sáng kiến này là một cuộc tấn công hung hăng, thiếu cân nhắc nhằm khiêu khích Trung Quốc. Hoa Kỳ, một trong các quốc gia ủng hộ mạnh mẽ tuyên cáo, lên án việc bắt giữ tùy tiện phục vụ cho mục đích chính trị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 15 tháng 2 ra tuyên bố cho biết việc một liên minh rộng lớn của các chính phủ tán thành tuyên cáo này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng lịch sử vẫn đứng về phía nhân quyền và thượng tôn pháp luật, chứ không phải việc sử dụng luật pháp như một công cụ chính trị. Con người không phải là con bài mặc cả. Hoa Kỳ rất tán thành tuyên cáo này và kêu gọi tất cả các quốc gia cùng chí hướng, cùng với nhau gây áp lực buộc các quốc gia có can dự về các vụ bắt giữ như vậy phải chấm dứt thông lệ này, trả tự do cho những người bị giam giữ trong điều kiện như vậy và tôn trọng pháp quyền và nhân quyền, Ngoại trưởng Blinken cho biết thêm. Chúng tôi lấy làm tiếc nhưng không ngạc nhiên khi không có tên Việt Nam trong danh sách của một liên minh gồm 58 quốc gia này, luật sư Vũ Đức Khanh ở Ottawa cho VOA biết qua email. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn, Iran, Việt Nam, sớm tham gia tuyên cáo này và thực hiện các bước cụ thể sau đây để ngăn chặn và chấm dứt các điều kiện khắc nghiệt trong việc giam giữ các can phạm, từ chối can phạm quyền tiếp cận luật sư, tra tấn, đối xử hoặc có những trừng phạt tàn nhẫn vô nhân đạo, những nhục hình khác đối với các can phạm, luật sư Khanh cho biết thêm. Việc giam giữ tùy tiện vi phạm các nguyên tắc cơ bản đã được thiết lập về quyền con người theo chuẩn mực của luật pháp quốc tế, pháp quyền và tính độc lập của cơ quan tư pháp như đã nêu trong tuyên cáo quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1966 và Công ước viên về quan hệ lãnh sự năm 1963.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong mấy năm qua, mức cầu hải sản trên toàn thế giới đã vượt quá xa tốc độ sinh sản của các loài thủy sản, dẫn đến việc đánh bắt quá mức, đặc biệt là ở những vùng nước dễ tiếp cận. Nhưng do nguồn cá cạn kiệt, việc đánh bắt hải sản phải đi ra biển xa hơn khiến chi phí cho nhiên liệu và nhân công tăng, và nhiều chủ khai thác hải sản đã chuyển sang các phương tiện bất hợp pháp để tăng lợi nhuận. Một cách để giảm chi phí là sử dụng lao động cưỡng bức. Một báo cáo mới về nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản cho biết các nạn nhân của nạn buôn người được sử dụng trong ngành đánh bắt cá vốn có rủi ro cao. Báo cáo mới về nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, gọi tắt là NOAA, đồng trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Công việc được coi là nguy hiểm và độc hại này thường sử dụng lực lượng lao động có tay nghề thấp, người di cư, dễ bị thay thế, dễ bị buôn bán. Hành vi phạm tội này có thể che giấu dễ dàng vì hoạt động đánh bắt cá về bản chất nó đã tự giấu mình ở ngoài khơi. Các tàu cá có khi hàng tháng trời, thậm chí hàng năm trời ở ngoài biển. Điều này khiến những người đánh bắt cá trong tình trạng lao động cưỡng bức gần như không thể trốn thoát và không thể kêu ca được về tình trạng bị ngược đãi. Nạn nhân buôn người thường xuyên bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể chất, đôi khi dẫn đến tử vong, làm việc ngày đêm, điều kiện sống tồi tệ, lương trả thấp hoặc bị ăn chặn hoàn toàn. Việc sử dụng lao động cưỡng bức trong ngành đánh bắt cá dễ xảy ra ở các quốc gia bất ổn về chính trị với các biện pháp bảo vệ pháp lý yếu kém đối với quyền tự do dân sự và quyền của người lao động, cũng như mức độ tham nhũng, tội phạm, bạo lực và nghèo đói cao. Do đó, báo cáo khuyến nghị Hoa Kỳ thực hiện 4 bước để ngăn chặn tai họa này. Trước tiên, Hoa Kỳ phải triển khai hành động trong toàn bộ chính phủ để chống lại nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản cả trong nước và quốc tế. Thứ hai, Hoa Kỳ cần thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực chống buôn người ở các quốc gia được biết là có vấn đề về lao động cưỡng bức trong ngành đánh bắt cá. Thứ ba, Hoa Kỳ nên thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực truy xuất nguồn gốc toàn cầu, đồng thời thu hút sự tham gia của ngành đánh bắt cá và các tổ chức phi chính phủ cùng với các bên liên quan khác. Và cuối cùng, các bước này phải được xây dựng dựa trên các nỗ lực hiện có và cần được tăng cường của Bộ Ngoại giao và NOAA nhằm giải quyết nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản. Chống buôn người trong lĩnh vực thủy sản là một vấn đề nhân quyền và tội phạm quan trọng và là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Báo cáo mới là một bước quan trọng trong việc tăng cường và điều phối các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại nạn buôn người trong lĩnh vực thủy sản.
Buổi phát thanh sáng chủ nhật ngày 21 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.